mình cứ nhớ đó. Cho nên Đức Phật mới nói trong, mình cứ nhớ cái câu trong Kinh Kim Cương, Đức Phật nói rằng là Pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp. Đức Phật nói là Pháp đến Pháp còn phải xả bỏ, huống gì là cái phi pháp. Tại vì khi nói xả bỏ Pháp thì người ta bảo vậy tức là tôi theo phi pháp. Thí dụ lấy Pháp là thiện, thì bảo xả bỏ thiện đi, mình bảo vậy là tôi theo ác. Nhưng Đức Phật mới nói là thiện còn phải bỏ thì huống gì là cái ác. Tại ra cái ác bỏ rồi, bây giờ đến cái thiện. Mình muốn viên mãn, mình phải đặt cái câu hỏi với cái thiện. Nếu cái thiện không cứu cánh thì mình mới vươn lên đến cái chỗ viên mãn được. Đó là hiểu cái pháp của Phật nó như vậy. Hiểu cái phương pháp mà Đức Phật thuyết pháp, và Đức Phật nghĩa là đi cho đến tận cùng, tìm cho nó ra tận cùng cái cứu cánh. Thành ra dạy cho Đức Phật, hai vị thầy dạy cho Đức Phật những cái thiền định cao nhất, Đức Phật cũng xét lại và thấy không cứu cánh. Thành ra đó cho mình thấy là đó là cái tinh thần của Đức Phật. Mình đừng có lầm lẫn chỗ đó. Vì vậy cho nên nói rằng là có hiếu, dĩ nhiên là nó hơn bất hiếu, nhưng nó không có bằng đạo được. Cho nên một người con xuất gia đi tìm đạo hơn có hiếu. Nhưng mà người đời không thấy đó, người đời theo tình cảm thấy như vậy, bảo vậy là nó bất hiếu, kết luận như vậy. Đó mình thấy hồi xưa có thể có nhiều người như vậy cho đến ngày nay. Người ta ảnh hưởng cái nho giáo vậy đó. Có hiếu là gì? Đó. Có hiếu nhiều khi bảo tức là vâng lời cha mẹ, làm cha mẹ vui lòng. Bố bảo chứ con muốn cho bố vui lòng, con đi ăn trộm này, con đi cướp nhà băng về đây đem tiền đây. Rồi mình cũng làm theo. Mình cũng làm theo, cũng bảo mày bất hiếu. Cái hiếu là cái gì? Mà hiếu mà cứ theo cái nghĩa làm vui lòng mới lại làm vậy đó, thì nhiều khi làm hại. Thành ra nó còn tùy rất nhiều cái nghĩa. Tóm lại đó, hiếu là làm lợi ích. Mà làm lợi ích thì cũng có cái lợi ích tương đối, có cái lợi ích chưa cứu cánh và có cái lợi ích cứu cánh chứ. Mà khi mà mình đã thực sự là có hiếu đúng nghĩa thì mình phải đem lại cái lợi ích cứu cánh chứ. Mà cái lợi ích cứu cánh đó là giải thoát khỏi cái vô thường đau khổ, cái sự chết. Thành ra chính như vậy mình hiểu cái nghĩa của đạo Phật. Đạo Phật ở trong cái lịch sử của Trung Hoa, nó đụng khi mà vào gặp cái nho giáo phê phán rất nhiều. Mà vua chúa theo nho giáo. Đó. Nếu mà đạo Phật mà thực sự bác bỏ cái những cái mà bất hiếu, bác bỏ cái hiếu với nghĩa này nọ là nguy. Nhưng mà thực ra trong đạo Phật nó có hết. Cho nên bác bỏ khó. Có hết mà rộng mà sâu mà còn có cái cao hơn nữa. Chính đó là cái điều mà khiến cho đạo Phật mới trường tồn được. Mình nhớ một điểm vậy. Nếu mình nói nữa thì mình thấy là cái cách của đạo Phật đó là nó phải phản ứng và nó không hài lòng thì nó mới vươn lên được. Một người muốn vươn lên mãi mãi, người nó không có được quyền hài lòng. Thì mình cũng vậy, mình muốn mài sâu sắc bén cái tâm trí của mình cũng đừng có nên dễ dàng hài lòng. Nếu mà mình mà sống vào những thời xa xưa thì mình sẽ thấy là cái văn hóa mà nó gọi là nhất thiên hạ đó là văn hóa của Tàu. Nhưng mà chính ngay lúc đó, khi mà đạo Phật truyền vào đến bên Trung Hoa đó, biết bao nhiêu những cái bậc cao tăng của tổ sư không có chịu chấp nhận cái lối sống, cái nếp văn hóa của Trung Hoa là cứu cánh. Cho nên mới thành các bậc cao tăng tổ sư như vậy. Thì ngày nay cũng vậy. Ngày nay mình nói cái văn minh, cái khoa học này là cứu cánh à? Nếu mình hài lòng như vậy thì không bao giờ mình vào đạo được hết. Nếu mình cho những cái nếp sống này, những cái cách thức sống như vậy là thực sự mình hài lòng, mình thử nghĩ lại Đức Phật. Mình hài lòng thì sao? Mình có một cái xe, mình có một căn nhà thoải mái, rộng rãi, trời lạnh có sưởi, trời nóng có máy lạnh, có xe thay đổi mới luôn. Nhưng mà mình thử so với Đức Phật. Dĩ nhiên mình cũng bằng Đức Phật, nhưng mà so để thấy cái tinh thần của đạo Phật. Đức Phật sống là gấp trăm gấp ngàn lần cái tiện nghi, gấp trăm gấp ngàn lần. Mà tiện nghi đến mức độ là nó tiện nghi không phải bằng cái máy móc, tiện nghi bằng chính con người hầu hạ phục vụ mình. Nóng á thì luôn luôn có người đứng bên cạnh mà quạt từ sáng đến tối chiều, đến khi đi ngủ, đến lúc thức dậy, luôn luôn có như vậy. Nghĩa là cái những cái đó nó làm cho mình cảm thấy như là mình không những được tiện nghi, được an, mà còn cảm thấy mình vững chắc, mình có quyền lực, có thế lực vững chắc nữa. Còn đây đó, mình có cái tiện nghi đó, nhưng nếu mình thất nghiệp thì mình thấy nó mất, mình lo âu. Đức Phật được cái tiện nghi đó mà phản đối. Đó là tinh thần của đạo Phật. Cho nên mình vào đạo Phật luôn luôn mình phải nhận xét, mình nhận xét con người mình, đời sống xung quanh hay cái gì, đẹp ở chỗ nào, tốt chỗ nào, luôn luôn có cái giới hạn, luôn luôn có cái đó. Mà nếu mà mình không chịu nhìn kỹ thì mình bị nó làm cho mình hiểu lầm. Khi thấy như vậy rồi á, thì cái tâm mà theo đạo của mình nó mới mạnh ra. Cái tâm mà nhớ đến Phật nó mới mạnh mẽ ra. Cho nên đối với đạo Phật, cái có phước của thế gian nhiều khi là cái họa đối với đạo. Mình có một cô vợ rất đẹp, mình rất hài lòng, biết chiều chồng, ăn nói dịu dàng, công dung ngôn hạnh đầy đủ, khéo léo cả trong lẫn ngoài. Thì mà nói chuyện mình vào, đến khi mình vào chùa mình nghe, mình có nghe giảng, nghe pháp, nghe gì mà nghe nói xuất gia này nọ, tự nhiên cái hai cái chữ đó nó bay lơ lửng ở trên cái tóc của mình chứ không phải trong cái đầu của mình. Nó có vô được trong đầu mình đâu, nó bay lơ lửng trên tóc mình á. Thành ra lúc đó nó thành ra là một cái vô phước của mình. Nhưng mà người xung quanh và chính mình cũng bảo mình có phước. Thành ra đó là cái mà nếu mà tự mình không có cái cặp mắt, không có một cái nhìn kiềm thảo mạnh mẽ thì mình khó mà tiếp nhận được đạo lắm. Thành ra đôi khi mình ở gần Phật, trong nhà mình có thờ Phật, lên chùa cũng lễ Phật, cúng dường Phật đó, nhưng cái đời sống của mình đó, mà nó dịu ngọt quá đó, là mình cũng bị mê ở trong đó. Thành ra đó, mình theo như vậy là nó vẫn là theo lối để đó làm rề rẹt sẵn thôi, chứ còn chưa theo. Cũng như đi đường có cái bánh sơ cua để sẵn đó thôi, chứ chưa xài đấy. Cái đạo Phật đối với mình là để sẵn đó thôi. Nhưng mà trong đạo Phật nói mình tại sao mình phải lưu tâm, vì nó có cái nguy hiểm. Có nguy hiểm về vấn đề tái sinh. Nếu mình không có áp dụng đạo Phật ngay trong đời này á, dù mình rất kính trọng đạo Phật, nhưng vì cái đời sống của mình á, nó bận bịu, nó tốt đẹp quá, cho nên mình để cái đạo Phật qua bên. Mình để dành đó, nhưng nhớ một cái nghiệp ác nào của mình á, đến khi mình hết cái cuộc sống này, nó kéo mình đi vào một cái chỗ khác. Thì cái đạo Phật mà mình để dành nó vẫn còn đó đó, nhưng mà không biết đời nào mình mới gặp lại và để sử dụng lại được. Tức là nói thẳng ra đạo Phật nói nếu mình rơi vào, sinh vào làm con vật, thoát được cái kiếp con vật nó quả là một cái điều mà khó vô cùng, chảy ra chóc vậy. Không biết đến kiếp nào, số kiếp đếm ra không biết, nó cũng vô số. Thành ra có cái duyên với đạo Phật mà nó mất đi. Cho nên đôi khi chúng tôi cũng thường kể cái câu chuyện của một thầy, cũng đệ tử thầy Thiện Huệ. Cái lý do mà thấy xuất gia, thấy nói nó như vậy. Lúc đó thì thấy cũng mời tôi đến nhà, họp tất cả nhà, và thấy tuyên bố cho cả nhà nghe là thấy sẽ đi xuất gia. Thì thấy nói cái lý do như vậy. Thế bảo con từ hồi con còn nhỏ, con đến chùa, thường đi chùa. con lên chùa thì ở trong chùa có nuôi mấy con chó. Đó. Thì lúc nó lên chùa thì nó cũng vui chơi, thì vì lúc nó còn trẻ, vào gặp mấy sư ông này nọ đâu đó rồi vậy thôi à, rồi đi về, đi chơi vậy thôi. Bây giờ nghĩ lại thấy thời gian nó qua mau, mình chưa gì đã lớn rồi, nó quá cái mức trưởng thành rồi. Mà nếu mà mình để nó mất đi một đời này á, lỡ mà mình